Chương 622, cô kiếm tiên bất đắc dĩ, đột phá tu vi lạc vô song. Chương 622, cô kiếm tiên bất đắc dĩ, đột phá tu vi lạc vô song. Sau khi nói xong, Bạch Vương ánh mắt không có chút nào xê dịch nhìn phía vắng lặng bóng lưng. Hiển nhiên hiện tại Bạch Vương cấp bách muốn có được đáp án này. Đây là trong lòng của hắn nhất định phải đạt được đáp án. Đồng thời cũng là cả người rất muốn nhất đạt được đáp án. Từ đó trên đời lại không xích vương mà vắng lặng âm thanh lúc này cũng là chậm rãi từ phương xa truyền đến. Theo vắng lặng âm thanh từ phương xa truyền đến sau đó, cả người hắn cũng là mang theo Tây Môn Suy Tuyết đám người biến mất tại Bạch Vương phủ bên ngoài. Phản phất vắng lặng chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà Bạch Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó khỏe miệng cũng là rốt cuộc buộc vòng quanh một vệt nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt phức tạp nhìn phía phương xa. Tiêu Vũ, ngươi thật dễ dàng như vậy liền để xuống hoàng vị sao? Sau đó hắn lại lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía Xích Vương phủ phương hướng nói ra. Dựa theo hắn đối với vắng lặng hiểu rõ, lấy mới vừa vắng lặng câu nói kia đến xem Xích Vương cũng không có chân chính bất lạc. Cho nên nói Bạch Vương đã đoán được Xích Vương bị vắng lặng buông tha. Chỉ bất quá từ nay về sau Thiên Khải thành bên trong liền không có Xích Vương. Nhưng là hắn nhưng là biết Xích Vương dạ tâm. Không biết tương lai Xích Vương còn có hay không cơ hội lần nữa trở về Thiên Khải thành bên trong. Bất quá rất nhanh Bạch Vương liền phản ứng lại. Vô luận Xích Vương tương lai thành cái gì bộ dáng, hắn đều có cơ hội đem Xích Vương tiếp tục cấn xuống. Mà liền tại Bạch Vương bên này biết Tiêu Vũ tình huống đồng thời, lúc này Xích Vương phủ cô kiếm tiên cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy cả người hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Đồng thời lúc này cô kiếm tiên cũng là minh bạch mới vừa phát sinh tất cả. Trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ phức tạp. Hiển nhiên ngay cả cô kiếm tiên cũng không nghĩ tới Xích Vương cũng dám như thế đối với mình. Bất quá lúc này cô kiếm tiên tức là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng. Hiện tại cô kiếm tiên thực lực lại một lần nữa hạ xuống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể nói cô kiếm tiên là thảm nhất một người. Dù sao hắn thành công đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới số lần đã không ít. Thế nhưng là mỗi một lần đều là cưỡng ép bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên có lẽ có thể nói cô kiếm tiên mỗi một lần đặt chân đều là quỷ tiên cảnh giới. Với lại quan trọng hơn là mỗi một lần đều bị lạc vô song vị này vô song kiếm tiên tiếp tục đánh rất đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù nói lần này tu vi lần nữa rơi xuống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là tiếp xuống muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới liền sẽ càng thêm dễ dàng. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên cảm thụ được trong thân thể mình mặt lực lượng tự lẩm bẩm nói ra, hiện tại hắn có thể hết sức rõ ràng cảm thụ ra bản thân chân chính thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Mặc dù nói hiện tại hắn vẫn chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cô kiếm tiên có nắm chắc nhanh chóng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, hơn nữa còn không phải đã từng quỷ tiên cảnh giới. Bất quá lúc này cô kiếm tiên có mình việc cần hoàn thành, cho nên hiện tại hắn tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên không chút do dự trực tiếp cầm trong tay cựu ca kiếm hướng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Bất quá lúc này hắn cũng không có đem trên thân kiếm khí phóng xuất ra, ngược lại là che giấu đi mình thân ảnh, sau đó nhanh chóng hướng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Mà liền tại Thiên Khải thành bên này sự tình kết thúc đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song cũng là thần du một cái chớp mắt trở về mình bản thể bên trong. Hiện tại Lạc Vô Song cũng là chậm rãi mở mắt, đồng thời hắn trên thân còn tản ra một cỗ thập phần thần bí khí tức, bởi vì đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ nguyên nhân, cho nên hiện tại Lạc Vô Song trên thân khí tức không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy sắc bén. Hiện tại hắn phảng phất như là một vị tiên nhân đồng dạng. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song liền đem trên người mình cỗ khí tức này thu liễm đứng lên. Sau đó cả người nhìn lên đến 10 phần phổ thông. Bất quá trên thân cái kia cỗ hạo nhiên khí tức vẫn là trực tiếp bạo phát ra. Hạo nhiên khí tức đem hắn cả người bọc lấy tựa như một vị công tử văn nhã đồng dạng. Còn tốt lần này đột phá tốc độ rất nhanh, nếu không nói Thiên Khải thành bên trong vắng lặng đám người chỉ sợ cũng có chút khó mà vượt qua lần này nguy cơ. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi nhìn đến Thiên Khải thành phương hướng tự lẩm bẩm nói ra, hắn không nghĩ tới mình lần này đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, thần du một cái chớp mắt sau đó vậy mà đến giúp bản thân sư tôn. Nếu như mình không có thần du một cái chớp mắt nói, như vậy bản thân sư tôn thật đúng là vô pháp đánh bại vị kia nhập ma cô kiếm tiên. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song lại muốn minh bạch, kỳ thực cho dù hắn không có chân chính tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, bản thân vị sư tổ kia cũng biết tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái đi trợ giúp bản thân sư tôn. Dù sao hắn tiến về bản thân sư tổ nơi đó thời điểm hắn liền phát hiện bản thân sư tổ tức giận qua, bởi vậy hắn tự nhiên đã đoán được bản thân sư tổ ý nghĩ. Bất quá đáng tiếc là Lạc Vô Song tốc độ quá nhanh, hắn đi vào Nam Cung Xuân Thủy bên người cũng làm cho Nam Cung Xuân Thủy đã giảm mất đi tiến về Thiên Khải thành thời gian. Bất quá không biết độc cô cầu bại cùng sư tổ tu vi đạt đến cái tình trạng gì. Lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt lại dẫn một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phương xa tự lẩm bẩm, bởi vì hắn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó vẫn như cũ vô pháp cảm giác được độc cô cầu bại cùng bản thân sư tổ chân chính tu vi, cho nên hiện tại hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Bất quá Lạc Vô Song có thể suy đoán đi ra bản thân sư tổ thực lực hẳn là đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới, bởi vì chỉ có đạt đến một bước kia mới có thể cho mình khủng bố như thế cảm thụ. Về phần độc cô cầu bại thực lực hẳn là cũng đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là từ Nam Cung Xuân Thủy nơi đó biết được Nam Cung Xuân Thủy nói câu nói kia, cho nên Lạc Vô Song tự nhiên cũng là đoán được độc cô cầu bại hẳn là cũng đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới. Nếu quả thật là như thế này, nói như vậy Lạc Vô Song muốn cùng độc cô cầu bại một trận chiến thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song liền lắc đầu. Mặc dù nói độc cô cầu bại cùng Nam Cung Xuân Thủy thực lực đều hẳn là lục địa thiên nhân cảnh giới, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song trên mặt nhưng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết mình muốn đột phá đến một bước kia cũng không phải đặc biệt khó khăn. Ngược lại chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng, trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Lần này Lạc Thanh Dương muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hẳn là sẽ không tốn hao quá lớn thời gian, bất quá hắn muốn đuổi kịp ta cũng có chút khó khăn, dù sao đều bị ta đánh rất hai lần cảnh giới. Lạc Vô Song lúc này cũng không biết muốn thế nào đánh giá vị này cô kiếm tiên mới tốt. Dù sao vị này cô kiếm tiên thiên phú và thực lực đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng là vị này cô kiếm tiên lại bị hắn đánh rất hai lần cảnh giới. Nếu như cô kiếm tiên chấp niệm không phải như vậy manh liệt nói, như vậy hiện tại cô kiếm tiên tuyệt đối đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Đương nhiên bản thân đại sư tôn cũng là như thế. Nếu như Bách Ly Đông Quân chấp niệm không phải sâu như vậy nói, hiện tại hắn cho dù là lục địa thần tiên trung kỳ cũng là khẳng định có thể đạt đến. Chương 623, Độc Cô Cầu Bại Trở Mong, Lý Kiếm Thần hiện tại tình huống. Chương 623, Độc Cô Cầu Bại Trở Mong, Lý Kiếm Thần hiện tại tình huống. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Thành đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc hai người cũng là chậm rãi đi tới Lạc Vô Song bên người. Bởi vì lần trước đại chiến nguyên nhân, hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng là thành công đã tới thiên nhân trung kỳ, đồng thời tại bên người nàng Nam Cung Phó Xạ cũng là thành công đột phá đến thiên nhân sơ kỳ. Nam Cung Phó Xạ vốn chính là tuyệt đỉnh thiên tiêu, cho nên hiện tại nàng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới tự nhiên rất bình thường. Càng huống hồ đi theo tại Lạc Vô Song bên người các nàng lại thế nào có thể sẽ quá mức đoạn lạc đâu. Chỉ thấy lúc này Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy nàng nhanh chóng đi vào Lạc Vô Song bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ mừng rỡ nhìn đến Lạc Vô Song nói ra: "Vô Song ca ca đột phá thành công không?" Sau khi nói xong, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt còn lóe ra tiểu tinh tinh. Hiển nhiên hiện tại nàng đang đợi Lạc Vô Song hồi phục. Mà tại Tư Không Thiên Lạc bên người Nam Cung Phó Xạ nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là một mặt khoái trá nhìn qua Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nghiêm túc đối Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu. "Quá tốt rồi, ta liền biết Vô Song ca ca dám chắc được, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ." Sau đó chỉ thấy nàng nhanh chóng bổ nhào vào Lạc Vô Song trong ngực, chớp nàng mắt to nói ra. Sau khi nói xong, cả người cũng là cao ngạo giơ lên mình đầu. "Tiếp xuống chúng ta cũng hẳn là tiến về Ly Dương, hiện tại ngoại trừ vị kia Võ Đế Thành Vương lão quái bên ngoài, ngươi bất kỳ kẻ địch nào ta đều có thể thay ngươi giải quyết." Lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến bên cạnh mình Nam Cung Phó Xạ nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ chiến ý, bất quá hắn biết hiện tại mình không thể nào là vị kia Vương lão quái đối thủ. Bởi vì Vương lão quái hẳn là cũng đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lạc Vô Song mình suy đoán. Dù sao giang hồ truyền thuyết vị này Vương lão quái vẫn còn đang lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng là giang hồ truyền thuyết lại thế nào khả năng vẫn luôn là thật. Với lại Vương lão quái tại Võ Đế Thành trấn thủ dài như vậy thời gian, hắn thực lực lại thế nào khả năng dậm chân tại chỗ tiếp tục tại lục địa thần tiên cảnh giới đâu. Dù sao ngay cả vị kia kiếm thần thua ở Võ Đế Thành vị này Vương lão quái trong tay đều đã đi qua dài như vậy thời gian. Phải biết đã từng vị kia kiếm thần thế nhưng là đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại. Nói cách khác vị kia Võ Đế Thành Vương lão quái tại thời điểm này liền đã đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Như vậy hiện tại hắn cho dù không có đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới chí ít cũng là lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn tồn tại. Cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên còn không phải vị này Võ Đế Thành Vương lão quái đối thủ. Cho nên hắn tự nhiên không có lựa chọn đi tìm vị này Võ Đế Thành Vương lão quái đại chiến. Mà Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù chính nàng cũng muốn mình đi báo thủ cho chính mình. Bất quá Nam Cung Phó Xạ cũng biết mình cùng mình cựu nhân giữa chênh lệch. Hiện tại Nam Cung Phó Xạ càng hy vọng là có thể cùng Lạc Vô Song một mực cùng một chỗ. Cho nên có thể rất nhanh chóng vì chính mình báo thù nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng. Tiếp xuống Lạc Vô Song một đoàn người cũng là hướng thẳng đến Ly Dương giang hồ mà đi. Mà bọn hắn lần này là vì báo thù mà đi. Bất quá Lạc Vô Song không biết là, ngay tại hắn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ đồng thời, có mấy đạo ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền chú ý tới Lạc Vô Song phương hướng. Nhưng mà lúc này Lạc Vô Song còn vô pháp cảm nhận được những ánh mắt này. Độc Cô Cầu Bại chỗ giữa sơn cốc lúc này Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Lạc Vô Song phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng mở miệng nói: "Quả nhiên không hổ là được xưng là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta đi, xem ra không bao lâu ta liền có thể chân chính cùng đánh một trận, tin tưởng ngươi cũng mười phần chờ mong một trận chiến này a." Sau khi nói xong Độc Cô Cầu Bại cũng là chậm rãi nhìn đến trước mặt mình cắm một thanh kiếm sắt. Chôi này kiếm sắt nhìn lên đến có chút dị xét, bất quá có thể cảm nhận được kiếm sắt bên trong tản ra đáng sợ cô tịch kiếm khí. Đây cũng là Độc Cô Cầu Bại đã từng dùng bảo kiếm, chỉ bất quá đã có vài chục năm thời gian không có chân chính xuất vỏ. Cho nên chuôi này bảo kiếm tự nhiên mười phần cô tịch. Mà cùng lúc đó Võ Đế Thành bên trong, hiện tại Vương lão quái cũng là lặng lẽ mở ra mình con mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Đại Tống phương hướng. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà tuổi tác như vậy liền đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, cho dù là đã từng bị kia Lý Kiếm Thần tại tuổi tác như vậy cũng mới chỉ là mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn thôi. Sau đó chỉ thấy Vương lão quái chậm rãi mở miệng nói, nói xong trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ vẻ phức tạp. Tại Vương lão quái trong suy nghĩ vị kia đã từng Lý Kiếm Thần chính là cao cấp nhất yêu nghiệt. Bất quá dù vậy Lý Kiếm Thần đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm cũng đạt tới chừng 30. Tại nơi này thế giới bên trong bởi vì cường giả quá nhiều nguyên nhân, cho nên Lý Kiếm Thần không hề giống Tuyết Trung như vậy kinh tài tuyệt diễm. Bất quá cũng coi là cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng dù cho như thế cùng Lạc Vô Song so sánh cũng là kém rất nhiều. Bất quá Vương lão quái cũng là rất nhanh liền thu hồi mình ánh mắt, sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa, không biết hắn đang suy tư điều gì. Mà liền tại Vương lão quái bên này thu hồi mình ánh mắt đồng thời, lúc này ở Bắc Lương Vương phủ bên trong Lý Kiếm Thần cũng là trong nháy mắt liền giơ lên mình đầu. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Đại Tống phương hướng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sao. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp cùng khoái trá nói ra. Sau khi nói xong, cả người trên thân kiếm khí đều trở nên 10 phần táo bạo. Đồng thời hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt khóa chặt đến Đại Tống phương hướng. Mà theo Lý Kiếm Thần trên thân kiếm khí trở nên 10 phần táo bạo, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ cường giả cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lý Kiếm Thần phương hướng. Bởi vì lúc này bọn hắn cũng không biết vị này Lý Kiếm Thần đến cùng là thế nào. Vậy mà đem trên người mình kinh khủng như vậy táo bạo kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy Bắc Lương Vương dẫn theo Từ Phượng Niên đám người chậm rãi đi tới Lý Kiếm Thần bên người. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua vị này Lý Kiếm Thần. Đương nhiên đối với hiện tại Lý Kiếm Thần tình huống bọn hắn tự nhiên là 10 phần hiểu rõ. Bởi vì lần trước cùng Lạc Vô Song trận chiến kia, hiện tại Lý Kiếm Thần tuổi thọ đã không lâu, trừ phi Lý Kiếm Thần có thể nhanh chóng đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới, sau đó trực tiếp tiến về bọn hắn Ly Dương cái gọi là tiên cảnh. Dạng này nói còn có thể bằng vào nhân gian khí vận đem hắn tuổi thọ kéo dài. Nếu không nói Lý Kiếm Thần chỉ có thể bởi vì tuổi thọ không đủ bất lạc. Bất quá ở đây đám người đều biết Lý Kiếm Thần là người, cho nên bọn hắn tin tưởng Lý Kiếm Thần không biết cưỡng ép đột phá lục địa thiên nhân cảnh giới, đồng thời cũng sẽ không thả câu nhân gian khí vận. Chương 624, Lý Kiếm Thần ra Bắc Lương Vương phủ, võ đế thành một màn kia lục bảo. Chương 624, Lý Kiếm Thần ra Bắc Lương Vương phủ, võ đế thành một màn kia lục bảo. Lúc này Từ Phượng Niên cũng là nhịn không được trực tiếp đứng lên đến đây nhìn lấy mình trước mặt Lý Kiếm Thần, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần. Sau đó không chút do dự trực tiếp đối trước mặt Lý Kiếm Thần dò hỏi, không biết Kiếm Thần đem trên thân kiếm khí phát ra cần làm chuyện gì. Hiện tại hắn đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, cho nên liên quan tới Lý Kiếm Thần trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá lúc này Từ Phượng Niên trong ánh mắt càng nhiều tức là không đành lòng. Dù sao trước mặt Lý Kiếm Thần thế nhưng là hắn người hộ đạo, đồng thời cũng là để hắn bình yên vô sự trở về Bắc Lương Vương phủ người, cho nên hắn không đành lòng bị này Lý Kiếm Thần như thế lạnh nhạt bất lạc. Hắn đột phá Lý Kiếm Thần đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó tức là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ quan mang. Sau khi nói xong, trên mặt hắn cũng là không chút do dự lộ ra một vẻ vẻ vui thích. Ở đây mọi người tại nghe được Lý Kiếm Thần nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, có thể làm cho vị này Lý Kiếm Thần coi trọng như vậy cũng chỉ có vị kia Vô Song kiếm tiên. Bất quá đang nghe Lý Kiếm Thần câu nói này sau đó bọn hắn tức là càng thêm khiếp sợ. Nếu như lúc này Vô Song kiếm tiên chân đột phá nói, như vậy hắn thực lực lại đạt đến cái gì khủng bố trình độ đâu? Hiện tại ta đã không có tiếc nuối, bất quá ta vẫn là hy vọng đánh với hắn một trận. Lúc này Lý Kiếm Thần lại chậm rãi đứng dậy nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn qua phương xa. Lúc này Lý Kiếm Thần trong nội tâm lớn nhất ý nghĩ chính là cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình muốn như thế tọa hóa, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà cho hắn hy vọng, để hắn vì đây bị hậu bối lại một lần nữa ra kiếm. Đồng thời để hắn lần nữa lĩnh ngộ được nhân gian tối cường kiếm ý. Kiếm Thần nếu như lần này đi đánh với hắn một trận nói, như vậy chỉ sợ cũng không về được a. Lúc này Bắc Lương Vương cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lý Kiếm Thần mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phức tạp và mang. Bởi vì hiện tại hắn đã đoán được nếu như Lý Kiếm Thần ra ngoài cùng vị này Vô Song kiếm tiên một trận chiến nói, như vậy vị này Lý Kiếm Thần liền sẽ triệt để vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Vô luận một trận chiến này có phải hay không vị này Lý Kiếm Thần lấy được cuối cùng thắng lợi, hắn cuối cùng kết quả cũng chỉ có vẫn lạc con đường này. Đây là Bắc Lương Vương không đành lòng nhìn thấy sự thật. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần đang nghe Bắc Lương Vương nói sau đó tức là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Bất quá cả đời chỉ có lượng nguyện, nguyện thiên hạ kiếm tu người người có thể kiếm mở thiên môn, đồng thời cũng nguyện mình có thể gặp phải cả đời đối thủ, Lạc Vô Song tiểu gia hỏa kia vừa lúc ở ta đây lượng nguyện bên trong, cho nên cuối cùng có thể đánh với hắn một trận vẫn lạc, cũng coi là ta tốt nhất quy tụ ca. Lúc này Lý Kiếm Thần trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt đến phương xa. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về phương xa vẫy vây tay. Một giây sau chỉ thấy một thanh kiếm gãy trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Kiếm Thần trong tay. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần hoài niệm chạm đến trong tay kiếm gãy. Hiện tại Lý Kiếm Thần phảng phất trở về đã từng cái kia hăng hái lúc tuổi còn trẻ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay kiếm gãy đưa tới Từ Phượng Niên trong tay. Ta cũng không có cái gì đồ tốt tặng cho ngươi, bất quá một thanh này kiếm gãy bên trong lại là ngưng tụ ta tất cả kiếm ý, ngươi chỉ cần lĩnh hội trong đó một đạo kiếm ý cũng có thể trở thành chân chính cường giả đỉnh cao, bất quá muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới còn cần tìm tới mình đường. Tại Từ Phượng Niên nghi hoặc ánh mắt bên trong, Lý Kiếm Thần cũng là chậm rãi đối Từ Phượng Niên mở miệng nói. Đương nhiên đây cũng là hắn cuối cùng đối với Từ Phượng Niên bàn giao. Dù sao Lý Kiếm Thần đối với Từ Phượng Niên cũng là mười phần xem trọng. Bất quá đáng tiếc là lần này ra ngoài hắn liền không có cơ hội trở lại nữa. Mà Từ Phượng Niên đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc đem Lý Kiếm Thần trong tay kiếm gãy che ở trước ngực. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tôn kính đối trước mặt Lý Kiếm Thần chắp tay. Tiền bối muốn ở nơi nào đánh với hắn một trận. Sau đó chỉ thấy Từ Phượng Niên cũng là lần nữa đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói, đồng thời cả người không chút do dự đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Ta muốn tại Ly Dương biên giới đánh với hắn một trận, vừa vặn cũng có thể đem ta kiếm thế toàn bộ ngưng tụ lại đến. Lý Kiếm Thần lúc này tự nhiên không chút do dự trực tiếp đem mình mục tiêu nói ra, đương nhiên hắn sở dĩ muốn tại Ly Dương biên giới cùng Lạc Vô Song một trận chiến nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sớm đi thăm dò Lạc Vô Song thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Bởi vì Lý Kiếm Thần cũng biết Lạc Vô Song lần này đến bên này chính yếu nhất mục đích. Nếu như Lạc Vô Song thực lực không đủ nói, như vậy Lý Kiếm Thần cho dù sinh tử cũng sẽ không để hắn tiến vào Ly Dương giang hồ. Hắn không thể không biết nhìn đến bây giờ vị này cao cấp nhất thiên kiêu vẫn lạc. Đương nhiên Lý Kiếm Thần cũng biết Lạc Vô Song cho dù là thực lực không đủ cũng không có khả năng vẫn lạc, bởi vì hắn phía sau còn có Nam Cung Xuân Thủy Tôn này lại phật. Bất quá đây cũng là hắn trước khi chết duy nhất có thể làm sự tình, cho nên hắn tự nhiên không có chút nào do dự. Từ Phượng Niên đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là đúng lấy Lý Kiếm Thần nhẹ gật đầu. Kế tiếp Lý Kiếm Thần tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Bắc Lương Vương trên thân, sau đó bình tĩnh đối Bắc Lương Vương nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Kiếm Thần liền không chút do dự trực tiếp đi ra Bắc Lương Vương phủ, mà lần này hắn có thể không có chút nào thu liễm trên người mình khí tức. Bởi vậy Lý Kiếm Thần trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp bạo phát ra, khiến cho Bắc Lương Vương phủ bên ngoài thám tử đều trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lý Kiếm Thần trên thân. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần có thể không để ý đến những này, ngược lại là chậm rãi hướng về phương xa đi đến, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ quan mang, mà hắn mỗi đi một bước trên người hắn kiếm khí đều sẽ cường hãn một điểm. Ngay tại Lý Kiếm Thần đi ra Bắc Lương Vương phủ đồng thời, liên quan tới vị này Lý Kiếm Thần tin tức cũng là trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Ly Dương giang hồ, thậm chí ngay cả hoàng cung bên trong vị kia đều nghe được liên quan tới Lý Kiếm Thần tin tức. Đương nhiên lúc này trước hết nhất chú ý đến Lý Kiếm Thần bên này tự nhiên là vị kia Võ Đế Thành Vương lão quái. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ vẻ phức tạp. Xem ra ngươi cũng muốn đi đánh với hắn một trận, bất quá ngươi đánh với hắn một trận sau đó liền sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa đi, xem ra ta cũng cần tiến về một chuyến. Sau đó chỉ thấy Vương lão quái chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ phức tạp cùng suy tư, sau đó cả người không chút do dự đi thẳng tới đại điện bên trong. Mà lúc này tại đại điện bên trong tức là ngồi một vị người xuyên một bộ lục bào tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong ánh mắt mang theo một vẻ ngây thơ lãng mạn nhìn đến Vương lão quái. Vương lão quái nhìn đến vị này người xuyên một bộ lục bào tiểu nữ hài trong ánh mắt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ mặt khác ánh mắt. Hai tử, ta dẫn ngươi đi thấy một người a, sau đó chỉ thấy Vương lão quái đối vị này người xuyên một bộ lục bào tiểu nữ hài ôn hòa nói ra. Sau khi nói xong liền chậm rãi dắt vị này tiểu nữ hài tay, sau đó không chút do dự trực tiếp rời khỏi Võ Đế Thành. Chương 625, Trương phủ Diêu đối với Lý Kiếm Thần tiếc hận, Lạc Vô Song bất đắc dĩ. Chương 625, Trương phủ Diêu đối với Lý Kiếm Thần tiếc hận, Lạc Vô Song bất đắc dĩ. Võ Đế Thành vị này Vương lão quái mang theo vị nữ tử này rời đi Võ Đế Thành tin tức cũng không có truyền đi, bởi vì Vương lão quái là rất bí mật đem vị này thiếu nữ mang đi. Với lại Vương lão quái cũng không có cấp bách mang theo vị nữ tử này tiến về Lý Kiếm Thần đám người đại chiến địa phương, bởi vì Vương lão quái biết hiện tại Lý Kiếm Thần đang tại dưỡng kiếm, cho nên hắn liền giống như người bình thường đồng dạng mang theo bên người tiểu nữ hài đang tại không ngừng hướng đến kiếm khí truyền đến phương hướng mà đi. Mà liền tại Vương lão quái mang theo vị này tiểu nữ hài đang tại không ngừng hướng đến kiếm khí truyền đến phương hướng mà đi đồng thời, lúc này ở Thái An thành bên trong một vị lão giả cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy vị lão giả này trong tay cầm một cây cần câu, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn đến trước mặt nước hồ. Hắn chính là sống ở thế gian 800 năm nho gia thánh nhân Trương Phủ Diêu. Lúc này vị này nho gia thánh nhân trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía kiếm khí truyền đến phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, như thế một vị đặc sắc tuyệt diễm kiếm tu liền muốn như thế qua loa vẫn lạc, thế đạo này thật đúng là tuyệt tình a. Sau khi nói xong Trương Phủ Diêu chậm rãi đem ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía bầu trời bên trong. Hắn ánh mắt phảng phất nhìn xuyên vùng trời này, nhìn phía cái gọi là tiên giới. Bất quá rất nhanh hắn lại chậm rãi đem mình cần câu ném ra ngoài. Sau đó bình tĩnh nhìn phía phương xa. Phảng phất đối với hắn mà nói đây hết thảy đều không có bất kỳ quan hệ đồng dạng. Mà lúc này Thái An thành bên trong vị Tiêu Triệu thị hoàng triều hoàng đế tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới vị này Lý Kiếm Thần đi ra Bắc Lương Vương phủ tin tức. Thế là chỉ thấy hắn cau mày nhìn đến trong tay mình tình báo. Hắn đến cùng vì cái gì đi ra Bắc Lương Vương phủ, với lại hiện tại đường đi tựa như là tiến về Đại Tống, chẳng lẽ Bắc Lương Vương phủ giữa cùng Đại Tống có quan hệ gì sao? Sau đó chỉ thấy vị này Triệu thị hoàng triều hoàng đế trong ánh mắt mang theo một vẻ không hiểu nhìn qua Đại Tống phương hướng, mặc dù hắn thu vào vị này Lý Kiếm Thần đang tại không ngừng tiến về Đại Tống phương hướng, nhưng là hắn cũng không biết vị này Lý Kiếm Thần chân chính mục đích. Cho nên vị này Triệu thị hoàng triều hoàng đế trong nội tâm mới có loại này suy đoán. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn mặc dù có loại này suy đoán, bất quá vẫn không có lựa chọn ngăn cản vị này kiếm thần. Ngược lại là dự định nhìn xem vị này kiếm thần đến cùng cần làm chuyện gì. Mà liên tại toàn bộ Ly Dương đều đem ánh mắt tụ tập tại Lý Kiếm Thần trên thân đồng thời. Lúc này một cái hoang vu khách sạn bên trong. Cái này trong khách sạn cũng không có quá nhiều người trong giang hồ. Chỉ thấy một vị tướng mạo có chút phổ thông trung niên nam tử, trong tay còn cầm một cây đào hoa cảnh, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh mình con lửa. Bất quá lúc này hắn lại là chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Kiếm thần tiền bối đây là dự định cuối cùng xuất thủ một lần sao? Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến phương xa nhỉ nó nói, sau khi nói xong liền chậm rãi nắm mình con lừa hướng đến kiếm khí truyền đến phương hướng mà đi. Nếu có người ở chỗ này nói tuyệt đối sẽ nhận ra này người chính là Đào Hoa Kiếm Thần. Hắn cùng Lạc Vô Song trận chiến kia cũng là thành công ý thức được mình kiếm thuật chỗ thiếu sót, cho nên đây đoạn thời gian hắn một mực tại chú trọng tu luyện mình kiếm thuật. Hiện tại Đào Hoa Kiếm Thần đều đã đạt đến chân chính lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ bất quá bây giờ hắn cảnh giới tại lục địa thần tiên sơ kỳ thôi. Bất quá Đào Hoa Kiếm Thần đối với Lý Kiếm Thần tự nhiên còn mang theo một vẻ trịnh trọng, đồng thời cũng mang theo một vẻ tôn kính. Bởi vậy tại cảm nhận được Lý Kiếm Thần kiếm khí, hắn tự nhiên không chút do dự liền hướng đến Lý Kiếm Thần kiếm khí truyền đến phương hướng mà đi. Đương nhiên giang hồ bên trong cũng có rất nhiều cao thủ đang tại không ngừng hướng đến Lý Kiếm Thần kiếm khí truyền đến phương hướng tiến đến, mà những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao cho dù là cách mấy cái giang hồ cũng có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí. Cũng tỉ như hiện tại Võ Đang Sơn bị kia Trương Tam Phong cảm nhận được Lý Thuần Cương trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí, hắn cũng là trong nháy mắt ngay tại trên núi Võ Đang mở ra mình con mắt, sau đó cả người không chút do dự trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía đại tống biên giới. Nguyên lai là Lạc Tiểu Hữu đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, bất quá vị này Lý Kiếm Thần tức là đáng tiếc. Sau đó chỉ thấy Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ đạm mạc. Dù sao đối với hắn mà nói Lý Thuần Cương vẫn lạc, mặc dù có chút cảm thấy tiếc hận, nhưng là hiện tại Trương Tam Phong cũng vô pháp cải biến sự thật này. Dù sao nên vẫn lạc vẫn là muốn vẫn lạc. Mà đổi thành bên ngoài một bên đại tống giang hồ bên trong Độc Cô Cầu Bại tự nhiên cũng là cảm nhận được Lý Thuần Cương trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng kiếm khí. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía Lý Thuần Cương kiếm khí chuyển đến phương hướng. Giữa ngươi ta trận chiến cuối cùng đều không thể tiến hành sao? Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại mang theo một vẻ cảm khái nói ra, bất quá đang nghĩ đến Lạc Vô Song sau đó hắn trong ánh mắt lại lần nữa xuất hiện một vẻ kỳ vọng. Mà liên tại toàn bộ giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều cảm nhận được Lý Kiếm Thần trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí đồng thời. Lúc này đang suy nghĩ tiến về Ly Dương giang hồ bên trong Lạc Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn qua phương xa. Sau đó liền thấy Lạc Vô Song chậm rãi ngừng mình bước chân, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía Bắc Lương Vương phủ phương hướng. Mặc dù nói hiện tại hắn chỗ khoảng cách Bắc Lương Vương phủ còn rất xa, nhưng là hiện tại hắn cũng giống như trông thấy cái kia đang tại không ngừng hướng đến tự mình đi đến đạo kia giản mua thân ảnh. Không nghĩ tới tiền bối cuối cùng vẫn lựa chọn đánh với ta một trận sao? Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song yếu ớt nhìn đến chân trời nói ra. Lúc này hắn phảng phất nhìn thấy đạo kia giản mua thân ảnh, mà liên tại Lạc Vô Song dừng lại đồng thời, ở bên cạnh hắn Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên lúc này hai người cũng không biết Lạc Vô Song vì sao lại dừng lại, mà Lạc Vô Song tự nhiên cũng là chú ý tới hai người trên mặt biểu lộ. Thế là chỉ thấy hắn đối hai người khoát tay áo, sau đó lúc này mới mang theo một vẻ kiên định nhìn đến phương xa nói ra, tiếp xuống trong một đoạn thời gian các ngươi cách ta khoảng cách xa một chút. Theo Lạc Vô Song câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, cả người hắn trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc kiếm khí. Cả người từ vừa mới bắt đầu nho nhã thư sinh biến thành một thanh sắp xuất vỏ bảo kiếm đồng dạng. Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân phát ra cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó, hai người trong nội tâm cũng là có suy đoán. Thế là chỉ thấy hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Bất quá lúc này hai người tự nhiên vô pháp trông thấy vị kia đang theo lấy bọn hắn mà đến Lý Kiếm Thần. Đồng thời các nàng cũng vô pháp cảm nhận được vị này Lý Kiếm Thần trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng kiếm khí. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là bởi vì các nàng không có tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân. Nếu không nói, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vị này Lý Kiếm Thần trên thân kiếm khí. Chương 626, hai đạo kiếm đạo đỉnh phong kiếm khí va chạm, Võ Đế Thành Vương lão quái hiện thân. Chương 626, hai đạo kiếm đạo đỉnh phong kiếm khí va chạm, Võ Đế Thành Vương lão quái hiện thân tiếp xuống Lạc Vô Song cũng là đang không ngừng dưỡng kiếm. Đã muốn cùng vị này đã từng Lý Kiếm Thần một trận chiến. Như vậy Lạc Vô Song tự nhiên muốn đem mình đứng tại đỉnh phong nhất thời kỳ. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem mình cao cấp nhất thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Thế là Lạc Vô Song trên thân cái kia cố kinh khủng thiên hạ vô song kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Cả người cũng là không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến Lý Kiếm Thần kiếm khí phát ra phương hướng mà đi. Về phần Tư Không Thiên Lạc hai người tức là cách hắn có thật xa một khoảng cách. Sau đó không ngừng đi theo tại Lạc Vô Song bên người hướng đến phía trước mà đi. Thời gian liền một chút như vậy một dọn đi qua. Mà rất nhiều người trong giang hồ tự nhiên cũng là phát hiện Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần trên thân phát ra khí tức. Thế là những này người trong giang hồ liền đi theo Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần nhị bước, không ngừng tại đây hai mảnh giang hồ bên trong xuyên qua. Thời gian rất nhanh liền dạng này đi qua nửa tháng. Lúc này đi theo Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần phía sau người trong giang hồ số lượng đã 10 phần khổng lồ. Những này người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ nhìn qua mấy người. Đương nhiên Lạc Vô Song phía sau những này người trong giang hồ tự nhiên đã nhận ra Lạc Vô Song thân phận. Dù sao Lạc Vô Song tại toàn bộ giang hồ bên trong vẫn là có rất mạnh nhận ra độ. Không chỉ có bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nguyên nhân, quan trọng hơn là sau lưng của hắn một cái kia vô cực hộ, tại toàn bộ giang hồ bên trong chỉ có hắn Lạc Vô Song vị này vô song kiếm tiên có thể có được. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lý Kiếm Thần tức là từ Ly Dương giang hồ bên trong truyền tới tin tức, cho nên rất nhiều người trong giang hồ đều biết vị lao giả này chính là Lý Kiếm Thần. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng đi theo tại Lý Kiếm Thần phía sau. Đồng thời cũng có rất nhiều liên quan tới Lý Kiếm Thần cùng vô song kiếm tiên tin tức truyền ra. Bởi vậy rất nhiều người trong giang hồ đều đã đoán được Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song vị này vô song kiếm tiên sắp một trận chiến. Cho nên rất nhiều người trong giang hồ đều tại không ngừng hướng về bên này chạy đến. Mà liên tại những này người trong giang hồ đang tại không ngừng chạy đến đồng thời, lúc này Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần cũng là rốt cuộc chạm mặt. Mà hết thể này cũng vừa lúc chính như vị này Lý Kiếm Thần coi là tốt như vậy. Hiện tại bọn hắn đang đứng tại Đại Tống biên giới, Lạc Vô Song mới chỉ là kém một bước liền có thể đặt chân Ly Dương. Bất quá hắn lại đứng tại Đại Tống biên giới, cùng Lý Kiếm Thần giữa cách vài trăm mét xa. hai người trên thân đều tản ra đồng dạng đáng sợ kiếm khí. Bất quá đây hai đạo khủng bố kiếm khí bên trong ý vị lại là khác biệt. Chỉ thấy lúc này Lạc Vô Song mang theo một vệ tôn kính đối Lý Kiếm Thần phương hướng chắc tay. Sau đó lúc này mới mơ màng đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói, "Vạn bối Lạc Vô Song xin ra mắt tiền bối, không nghĩ tới lại một lần nữa cùng tiền bối gặp nhau lại là dạng này chẳng cảnh." Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần. Mặc dù nói hiện tại Lý Kiếm Thần trong thân thể kiếm khí 10 phần khủng bố, nhưng là Lạc Vô Song có thể cảm thụ được đi ra. Lý Kiếm Thần trong thân thể kiếm khí bất quá là chèo chống hắn đây một bộ túi ra cuối cùng lực lượng. Trận này đại chiến sau đó Lý Kiếm Thần tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng phức tạp. "Tiểu tử túi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, so với lúc trước ta phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá dạng này cũng tốt, có thể làm cho ta trước khi chết chân chính buông tay một trận chiến." Mà đổi thành bên ngoài một bên Lý Kiếm Thần liền lộ ra 10 phần thoải mái, chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Lạc Vô Song. Đồng thời trong tay còn nắm một thanh nhìn như hết sức bình thường trường kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm nhìn đến trong tay trường kiếm. Vãn Bối cũng rất hy vọng cùng tiền bối chân chính một trận chiến, chẳng qua nếu như Vãn Bối cùng tiền bối chân chính một trận chiến nói, như vậy hôm nay vô luận là thắng bại tiền bối đều sẽ vẫn lạc tại nơi này. Lúc này Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ tiếp tục đối với Lý Kiếm Thần nhắc nhở. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lý Kiếm Thần. "Ta biết sau trận chiến này ta hẳn phải chết, bất quá so với bất lực chết đi, ta càng hy vọng đánh với ngươi một trận." Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng khoát tay áo nói ra. Mà Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, đây cũng là chân chính kiếm đạo cường giả. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần, đồng thời đem trên người mình cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Bất quá ngay tại Lạc Vô Song trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí bạo phát đi ra đồng thời, chỉ thấy một đạo càng khủng bố hơn khí tức chậm rãi từ phương xa truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một vị lão giả nắm một vị tiểu nữ hài chậm rãi xuất hiện ở đám người trước mặt. Theo vị lão giả này nắm tiểu nữ hài xuất hiện tại mọi người trước mặt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía lão giả cùng tiểu nữ hài trên thân. Mà tiểu nữ hài tức là có chút thẹn thùng núp ở lão giả sau lưng. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần tức là gắt gao nhìn chằm chằm vị lão giả này phía sau tiểu nữ hài. Trong ánh mắt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài càng nhiều tức là hoài niệm. Về phần Lạc Vô Song nói nhìn thấy vị lão giả này mang theo tiểu nữ hài xuất hiện trong nháy mắt hắn liền hiểu vị lão giả này ý đồ đến. Đương nhiên hắn cũng sớm đã xem thấu lão giả thân phận. Dù sao thiên hạ người lại thế nào khả năng không nhận ra vị này vương lão quái. Không nghĩ tới nguyên tắc bên trong xuất hiện sự tình vẫn là xuất hiện, bất quá vị này vương lão quái dẫn theo vị này tiểu nữ hài xuất hiện thời gian có chút không đúng. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến vương lão quái phương hướng nói ra. Sau khi nói xong cả người khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ cổ quái nụ cười. Đối với vương lão quái xuất hiện ở đây hắn cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao vị này vương lão quái cùng Lý Kiếm Thần giữa thế nhưng là có rất sâu ràng buộc. Mà để Lạc Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn là vương lão quái bên người mang theo đây một vị tiểu nữ hài. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong tại Lý Kiếm Thần sắp trước khi vẫn lạc vương lão quái cũng mang theo một vị người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài xuất hiện, nhưng Lạc Vô Song không nghĩ tới hiện tại vương lão quái liền đã tìm được vị này tiểu nữ hài. Về phần xung quanh những cái kia người trong giang hồ tức là càng thêm hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị này vương lão quái sẽ xuất hiện. Phải biết vương lão quái vẫn luôn là tọa trấn Võ Đế Thành, hiện tại xuất hiện ở đây tự nhiên để người trong giang hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ đang tại xoa mình con mắt. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng có chút không tin vương lão quái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ là vương lão quái phía sau đây một vị người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài thân phận, có thể đi theo tại vương lão quái bên người. Như vậy cũng liền đại biểu cho vị này người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua vương lão quái sau lưng tiểu nữ hài. Chương 627, ân đoán đã xong Lý Kiếm Thần, Kiếm Thần cùng tân nhiệm kiếm tiên giữa đại chiến. Chương 627, ân đoán đã xong Lý Kiếm Thần, Kiếm Thần cùng tân nhiệm kiếm tiên giữa đại chiến mà vương lão quái xuất hiện tức là trước đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi mang theo bên người vị này người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài hướng đến Lý Kiếm Thần phương hướng mà đi. Về phần lúc này Lý Kiếm Thần tức là con mắt đều không nháy mắt nhìn qua vị này người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài, mà vị này người xuyên một bộ lục bảo tiểu nữ hài cũng là có chút khiếp đảm đem ánh mắt nhìn phía Lý Kiếm Thần trên thân. Ha ha ha, không nghĩ tới sinh thời còn có thể chấm dứt mình tâm nguyện, vương lão quái, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mà lúc này Lý Kiếm Thần cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn cười ha ha lên, sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt từ vị này lục bảo tiểu nữ hài trên thân cất vào đến. Lần nữa đưa ánh mắt về phía vương lão quái trên thân. Lúc này Lý Kiếm Thần trên thân kiếm khí trở nên càng thêm khủng bố. Bất quá bởi vì sợ làm bị thương vị này tiểu nữ hài nguyên nhân, cho nên Lý Kiếm Thần đem trên người mình kiếm khí triệt để thu liễm đứng lên. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương lão quái trên thân. Đáng tiếc ngươi thiếu ta nhân tình này, ta không cách nào làm cho ngươi hoàn lại. Vương lão quái lúc này tức là chậm rãi đối Lý Kiếm Thần nói ra, sau khi nói xong, bình tĩnh đi tới Lý Kiếm Thần bên người. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài tay, mang theo một vẻ ôn hòa đối trước mặt tiểu nữ hài nói ra, đi cùng vị này lão gia gia cáo biệt một phen a. Tiểu nữ hài đang nghe Vương lão quái nói sau đó trên mặt cũng là lóe qua một vẻ do dự, bất quá rất nhanh nàng liền trực tiếp đi tới Lý Kiếm Thần bên người. Sau đó chỉ thấy tiểu nữ hài nhu thuận đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói: "Lão gia gia, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a." Sau khi nói xong, tiểu nữ hài liền lần nữa đi tới Vương lão quái bên người. Bất quá tiểu nữ hài ánh mắt lại là một mực nhìn về phía Lý Kiếm Thần trên thân. Lý Kiếm Thần đang nghe tiểu nữ hài nói sau đó cũng là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn phía tiểu nữ hài. Trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền nổi lên cái kia một bộ lục bào. Bất quá rất nhanh hắn liền chậm rãi đem mình thu hồi ánh mắt lại. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Sau đó cả người mang theo một vẻ hưng phấn mà nói ra: "Tiểu tử thúi, đến đánh đi." Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, Lý Kiếm Thần trên thân kiếm khí trở nên càng thêm khủng bố. Sau đó cả người trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nhấn một ngón tay. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn ngón tay bên trong bạo phát đi ra. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh vô vô sau lưng mình vô cực hộ. Một giây sau, Trảm Long kiếm liền trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhẹ nhàng hướng đến phía trước chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp đem trước mặt cỗ này kiếm khí triệt để đánh tan. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song tức là bình tĩnh nhìn về phía Lý Kiếm Thần phương hướng. "Không tệ, xem ra sau khi đột phá thực lực ngươi đạt được rất cường đại để thăng a." Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này tức là đối Lạc Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp nắm chặt trong tay trường kiếm. Cao âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Một kiếm tiên nhân bị khủng bố kiếm khí mang theo to lớn uy áp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nghiền ép mà đến. Đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tại cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí uy áp sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ xuống. Cho dù là cách nhau rất xa người trong giang hồ tại cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó bọn hắn trên mặt đều là mang theo một vẻ khiếp sợ cùng không thể tin. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là bình tĩnh cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lý Kiếm Thần phương hướng cười cười. Sau đó trực tiếp lợi dụng trong tay Trảm Long kiếm hướng đến trước mặt hư không vạch ra một kiếm. Một đạo màu hoàng kim kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát ra. Với lại đây đạo hoàng màu vàng kiếm khí bên trong mang theo khủng bố hạo nhiên kiếm khí, phản phất là thiên hạ người đọc sách đại biểu đồng dạng. Sau đó chỉ thấy đây đạo hoàng màu vàng kiếm khí trực tiếp cùng Lý Kiếm Thần một kiếm tiên nhân quỷ đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt, xung quanh không gian đều phát sinh kịch liệt rung dậy. Đồng thời hai người thân ảnh cũng là triệt để biến mất tại đám người giữa tầm mắt. Chỉ thấy hai đạo khủng bố kiếm quang đang tại không ngừng va chạm. Với lại đây hai đạo khủng bố kiếm quang va chạm thời điểm còn có thể sinh ra kịch liệt biến hóa. Phản phất là một năm xuân hạ thu đông không ngừng đang diễn biến đồng dạng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là mang theo rung động nhìn đến một màn này. Mà liên tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đang tại đại chiến đây hai đạo khủng bố kiếm quang trên thân đồng thời. Lúc này một vị nắm con lửa trung niên nam tử cũng là chậm rãi xuất hiện ở người trong giang hồ bên người. Này người chính là Đào Hoa Kiếm Thần. Trải qua dài như vậy thời gian đi đường hắn cũng là rốt cuộc đến nơi này. Chỉ thấy vị này Đào Hoa Kiếm Thần trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến đây hai đạo khủng bố kiếm quang. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi mình chiến ý sau đó mơ màng đối Vương lão quái phương hướng chắp tay. Cả người cũng là trực tiếp dừng lại, bắt đầu quan chiến lên trận này đại chiến. Bất quá lúc này người trong giang hồ tức là lấy lại tinh thần. Chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt ngoại trừ rung động bên ngoài càng nhiều tức là hướng tới. Đây cũng là chân chính đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ giữa đại chiến sao, không nghĩ tới Vô Song kiếm tiên hiện tại thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, vậy mà có thể cùng đã từng bị này Lý Kiếm Thần đánh một trận. Chỉ thấy một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ mang theo một vẻ rung động nói ra. Với tư cách lão bài thiên nhân cảnh giới cao thủ hắn tự nhiên mười phần hiểu rõ vị này Lý Kiếm Thần thực lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Vậy mà có thể cùng vị này đã từng thiên hạ cao cấp nhất hai đại kiếm khách chi nhất kiếm thần một trận chiến. Vô Song kiếm tiên thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tồn tại, hắn có thể cùng Lý Kiếm Thần một trận chiến tự nhiên rất bình thường, chỉ cần hắn có thể đánh bại vị này Lý Kiếm Thần, như vậy hắn chính là chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đúng thế, dù sao hiện tại Vô Song kiếm tiên đã là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Thật chớ mong Vô Song kiếm tiên trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách thời điểm. Cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là tại là Tạ Phụ Hòa nói, bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang tại chờ mong Vô Song kiếm tiên trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Về phần Vô Song kiếm tiên có thể cùng Lý Kiếm Thần đại chiến, những này người trong giang hồ ngược lại không cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, cho nên hắn thực lực tự nhiên cũng đã nhận được người trong giang hồ tán thành. Mà có rất nhiều lão bài người trong giang hồ đang nghe những người này thảo luận sau đó bọn hắn trên mặt càng nhiều ngược lại là một vẻ suy tư. Thậm chí có rất nhiều lão bài người trong giang hồ trong đầu cũng là nghĩ lên một đạo khác khủng bố thân ảnh. Bởi vậy bọn hắn cũng không cảm thấy Vô Song kiếm tiên đánh bại Lý Kiếm Thần sau đó liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đương nhiên Vô Song kiếm tiên xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên bọn hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều nghi vấn. Bởi vì kiếm tiên cái danh xưng này là Bắc Ly bên kia xuất hiện, bọn hắn bên này càng nhiều danh hiệu là kiếm thần. Cho nên thiên hạ đệ nhất kiếm tiên cùng kiếm thần giữa cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu như không nên nói giữa hai bên có quan hệ nói, như vậy kiếm tiên cùng kiếm thần đều là cao cấp nhất kiếm khách. Chương 628, đỉnh cấp kiếm khách va chạm, Vương Lao Quái đối với Lạc Vô Song chờ mong chương 628, đỉnh cấp kiếm khách va chạm, Vương Lao Quái đối với Lạc Vô Song chờ mong đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ cho rằng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả sẽ là Vô Song kiếm tiên vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Mặc dù nói Lý Kiếm Thần đã từng đích xác là giang hồ bên trong hai đại kiếm khách chi nhất, nhưng là hiện tại Lý Kiếm Thần thanh danh cũng không có Vô Song kiếm tiên khủng bố như vậy. dù sao Vô Song kiếm tiên thế nhưng là công nhận giang hồ đệ nhất kiếm tiên. Bởi vậy người trong giang hồ đều mười phần hy vọng Vô Song kiếm tiên có thể thắng qua Lý Kiếm Thần. Dạng này nói hắn liền có thể chân chính với tư cách giang hồ đệ nhất kiếm tiên danh hiệu. Thậm chí có thể nói dạng này nói Vô Song kiếm tiên chính là giang hồ đệ nhất kiếm khách. Đương nhiên đây là tại rất nhiều người trong giang hồ đều quên Độc Cô Cầu bại vị này kiếm ma tồn tại. Bởi vì Độc Cô Cầu bại vị này kiếm ma đã biến mất mấy chục năm thời gian. Hắn biến mất thời gian có thể làm cho rất nhiều người trong giang hồ đều quên hắn vị này đã từng kiếm ma. Mà liên tại những này, người trong giang hồ trong ánh mắt đều tràn ngập một vẻ hưng phấn đồng thời. Lúc này Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến cũng là đang tại không ngừng kéo dài. Chỉ thấy Lý Kiếm Thần trên thân tản ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Trong tay cái kia một thanh hết sức bình thường trường kiếm bên trong phát ra kiếm khí cũng là đạt đến một loại trước đó chưa từng có tình trạng. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là lộ ra mười phần bình tĩnh. Dù sao hắn thực lực vốn là đạt đến một loại mười phần khủng bố tình trạng, mà đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ Lạc Vô Song thực lực cũng là so vừa mới bắt đầu càng thêm khủng bố. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song thực lực cũng không thể triệt để siêu việt vị này Lý Kiếm Thần, nhưng là hiện tại hắn muốn đánh bại vị này Lý Kiếm Thần vẫn có niềm tin. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân tản ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm ý, một giây sau chỉ thấy hắn một kiếm hướng đến Lý Kiếm Thần phương hướng bổ tới. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tung hoành toàn bộ hư không. Đồng thời một cái to rõ phượng hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song phía sau. Đây một cái phượng hoàng mang theo khủng bố kiếm khí hướng đến Lý Kiếm Thần phương hướng mà đi. Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ khát vọng. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần không chút do dự đồng dạng chạm ra một kiếm. Theo hắn một kiếm này chạm ra, sau đó chỉ thấy một thanh dài đến mấy trăm trượng trường kiếm xuất hiện ở hắn phía sau. Đây là từ một đạo khủng bố kiếm khí tạo thành trường kiếm. Trường kiếm mang theo cỗ này khủng bố bá đạo kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Sau đó liền thấy đạo kiếm khí này trực tiếp cùng Lạc Vô Song kiếm khí đụng vào nhau. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt khiến cho toàn bộ hư không đều phát ra trận trận run rẩy. Đồng thời từ kiếm khí tạo thành phượng hoàng cùng từ kiếm khí tạo thành trường kiếm trong nháy mắt ngay tại giữa thiên địa đụng vào nhau. Đây hai đại quái vật khổng lồ va chạm trong nháy mắt khiến cho toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên mở đi đứng lên. Lạc Vô Song cả người cũng là cảm nhận được Lý Kiếm Thần trên thân đây bá đạo kiếm khí, cả người cũng là lùi lại mấy bước. Bất quá Lý Kiếm Thần cả người cũng tại cỗ này khủng bố kiếm khí bên trong rút lui một điểm khoảng cách. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn qua phía trước Lạc Vô Song. Lạc tiểu tử, ngươi thực lực quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khát vọng. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng là nhìn ra Lạc Vô Song thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần không chút do dự lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng phát động tiến công. Chỉ thấy trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí lần nữa bạo phát ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí xuất hiện ở Lạc Vô Song phía trước. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên trong tay Trảm Long kiếm. Sau đó cả người cũng là trực tiếp dung nhập cỗ này kiếm khí bên trong. Trong nháy mắt liền cùng phía trước vị này Lý Kiếm Thần va chạm lần nữa lại với nhau. Hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt, liền cảm giác được xung quanh không gian đều lần nữa bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo kiếm khí không ngừng tại xung quanh đây giữa hư không va chạm. Đồng thời xung quanh những cái kia người trong giang hồ cũng là cảm nhận được đây hai cỗ khủng bố kiếm khí. Thế là rất nhiều người trong giang hồ đều tại không ngừng hướng đến đằng sau thối lui, bởi vì hiện tại bọn hắn vô pháp triệt để ngăn cản được đây hai đạo khủng bố kiếm khí, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phía sau. Đương nhiên lúc này ngoại trừ những này người trong giang hồ lui ra phía sau bên ngoài, lúc này Võ Đế Thành Vương lão quái tức là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần thực lực mới chỉ là lục địa thần tiên hậu kỳ, nhưng là đối với vị này Võ Đế Thành Vương lão quái đến nói, hiện tại hắn đã chờ mong cùng Lạc Vô Song hoặc là Lý Kiếm Thần giữa đại chiến, mà giữa hai người đại chiến sinh ra kiếm khí tức là đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song thực lực mặc dù đã đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, nhưng hắn vị này Võ Đế Thành Vương lão quái thế nhưng là thật sự rõ ràng đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới tồn tại. Lúc này Vương lão quái tức là đối Lý Kiếm Thần phương hướng thở dài một hơi. Dù sao Lý Kiếm Thần dù nói thế nào đã từng cũng là hắn sùng bái đối tượng, thế nhưng là hắn biết Lý Kiếm Thần sau trận chiến này liền sẽ triệt để vẫn lạc tại giữa thiên địa. Cái này mới là để Vương lão quái cảm thấy có chút bất đắc dĩ địa phương. Bất quá lúc này hắn cũng là đúng mình đã từng vị này sùng bái đối thủ cảm thấy khoái trá. Bởi vì Vương lão quái biết Lý Kiếm Thần mười phần khát vọng một trận chiến này. Mặc dù nói hắn thực lực cũng đích xác tính cả không tệ, thậm chí có thể nói hắn Vương lão quái thực lực tại toàn bộ thiên hạ đều là thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là hắn cũng biết mình cùng Lý Kiếm Thần giữa có nhất định chênh lệch. Đương nhiên bọn hắn giữa hai cái chênh lệch cũng không phải là thực lực giữa chênh lệch, mà là bởi vì Lý Kiếm Thần vốn chính là một cái đơn thuần kiếm khách, mà hắn Vương lão quái tức là một cái chân chính võ phu. Cho nên bọn hắn giữa hai cái tự nhiên có rất lớn chênh lệch. Lý Kiếm Thần càng hy vọng là cùng chân chính thuần túy kiếm khách một trận chiến. Lạc Vô Song mặc dù đồng dạng được xưng là Vô Song kiếm tiên, đồng thời cũng được xưng là Vô Song thương tiên, nhưng là Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tồn tại. Bởi vậy Lý Kiếm Thần cùng hắn giữa đại chiến tự nhiên xa xa vượt qua hắn cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến. Đây là thuần túy kiếm khách giữa đại chiến. Cho nên nói Vương lão quái tự nhiên đối với mình đã từng vị này đối thủ cảm thấy vui vẻ. Hắn hy vọng mình tại tương lai có một ngày cũng có thể như thế gặp phải một vị chân chính đỉnh tiêm đối thủ. Vương lão quái cũng hy vọng hậu bối người trong giang hồ nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Nghĩ tới đây hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Tương lai có thể chân chính cùng hắn một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt mình đứng đấy Lạc Vô Song. Dù sao đây chính là một vị duy nhất tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại hắn tồn tại. Cho dù là đã từng Lý Kiếm Thần cũng không có làm đến bước này. Cho nên Vương lão quái đối với Lạc Vô Song chờ mong rất nặng. Chương 629, Kiếm Ma Độc Cô cầu bại thực lực, Lý Kiếm Thần đối với Lạc Vô Song lòng tin. Chương 629, Kiếm Ma Độc Cô cầu bại thực lực, Lý Kiếm Thần đối với Lạc Vô Song lòng tin. Về phần lúc này, Đào Hoa Kiếm Thần trong ánh mắt tức là tràn đầy quang mang nhìn qua giữa hai người đại chiến. Bởi vì Đào Hoa Kiếm Thần đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn tự nhiên 10 phần hy vọng mình cùng chân chính đỉnh tiêm kiếm tiên một trận chiến, hoặc là nói hắn cũng hy vọng cùng Lý Kiếm Thần một trận chiến. Cho nên bây giờ tại nhìn thấy Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến, hắn tự nhiên 10 phần khát vọng. Bởi vì hắn biết đứng ở trước mặt mình hai người đều là thế gian này cao cấp nhất kiếm khách. Nếu như chính mình muốn cùng bên trong một người một trận chiến nói, như vậy hắn có lẽ không có thắng lợi cơ hội, nhưng là cũng có thể để hắn cảm thấy không tiếc. Mà liên tại Đào Hoa Kiếm Thần đám người ánh mắt đều nhìn về phía Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần cũng là lần nữa lẫn nhau liều mạng một chiêu, sau đó trở về vừa mới bắt đầu vị trí. Chỉ thấy hai người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua lẫn nhau. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần lại là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng. Ngươi thực lực đích xác không tệ, với lại mới vừa đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, ngươi liền có thể cùng đã đột phá thật lâu cường giả đánh một trận, quả nhiên không hổ là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Theo Lý Kiếm Thần tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là triệt để bạo phát ra. Mà Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó tức là đối Lý Kiếm Thần cười cười. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói, tiền bối thực lực cũng là ngoại trừ Độc Cô tiền bối bên ngoài một vị, đương nhiên vãn bối nói là tại kiếm đạo bên trên. Lạc Vô Song đối Lý Kiếm Thần sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía phương xa. Đương nhiên theo hắn câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, ở đây người trong giang hồ trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ vẻ tò mò. Dù sao bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà nói trên kiếm đạo mặt lại còn có một người thực lực vượt qua trước mặt Lý Kiếm Thần. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn trong nội tâm đối với vị này Lạc Vô Song trong miệng tiền bối cảm thấy 10 phần chờ mong. Bất quá ngay tại những này người trong giang hồ đối với Lạc Vô Song trong miệng vị tiền bối này cảm thấy chờ mong đồng thời, lúc này Vương lão quái cùng Đào Hoa Kiếm Thần tức là trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Chỉ thấy hai người ánh mắt bên trong đều mang một vẻ quang mang nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Ta liền nói tiểu gia hỏa này làm sao trưởng thành nhanh như vậy, xem ra Độc Cô cầu bại gia hỏa kia đối với tiểu gia hỏa này coi như không tệ, với lại đã từng tiểu gia hỏa này trên thân còn có thuộc về Độc Cô cầu bại gia hỏa kia kiếm khí, chỉ là không biết hiện tại Độc Cô cầu bại gia hỏa này cụ thể vị trí ở nơi nào, lại có thể nhịn xuống những năm này đều không ra khiêu chiến ta. Lúc này Vương lão quái cũng là mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, bất quá hắn nói câu nói này thời điểm rất nhẹ, cho nên hắn xung quanh người trong giang hồ cũng không nghe thấy hắn nói. Bất quá ở bên cạnh hắn vị kia lục bảo tiểu nữ hài tức là có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vương lão quái, bởi vì nàng đã nghe được Vương lão quái nói câu nói này. Về phần Vương lão quái bên người cách đó không xa Đào Hoa Kiếm Thần lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ hưng phấn. Lúc đầu coi là hôm nay Lý Kiếm Thần sau khi ngã xuống hắn khiêu chiến đối thủ liền thiếu một vị, nhưng là nếu như vị này Độc Cô tiền bối thật còn ở lại chỗ này thế ra nói, như vậy hắn cũng có thể đi khiêu chiến vị này Độc Cô tiền bối. Dù sao vị này đã từng thế nhưng là cùng Lý Kiếm Thần nổi danh tồn tại. Với lại Lý Kiếm Thần tại đây mấy chục năm thời gian bên trong cũng không có chân chính tu luyện qua, cho nên vị này Độc Cô tiền bối thực lực tuyệt đối vượt qua Lý Kiếm Thần. Nghĩ tới đây Đào Hoa Kiếm Thần trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Mà lúc này tại Lạc Vô Song đối diện Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song câu nói này, sau đó trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoài niệm chi sắc. Dù sao hắn cũng đã có mấy chục năm thời gian chưa từng gặp qua vị này đã từng đối thủ. Hiện tại hắn thực lực chỉ sợ đã đạt đến một loại để cho người ta rất khó tưởng tượng trình độ a. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần mang theo một vẻ cảm khái đối Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn phía đại tống phương hướng. Bởi vì hắn biết Độc Cô cầu bại thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, cho nên hiện tại Lý Kiếm Thần cũng sẽ không cho rằng hiện tại Độc Cô cầu bại còn tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong. Văn Bối cũng không biết Độc Cô tiền bối chân chính thực lực, bất quá Văn Bối cùng hắn mỗi một lần đại chiến đều là lấy thất bại mà kết thúc, Độc Cô tiền bối tại Văn Bối trước mặt phảng phất như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái mở miệng nói, mặc dù nói Độc Cô cầu bại mỗi một lần cùng Lạc Vô Song đại chiến đều áp chế mình tu vi, nhưng là Lạc Vô Song có thể cảm thụ được đi ra Độc Cô cầu bại cùng hắn giữa chênh lệch, hoặc là có thể nói Độc Cô cầu bại tại hắn trước mặt phảng phất như là một tòa chân chính không thể vượt qua đại sơn. Lạc tiểu tử, ngươi thiên phú so với hắn muốn mạnh, cho nên ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ gặp phải hắn. Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó đầu tiên là sửng sở, bất quá rất nhanh hắn lại vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, mặc dù nói Độc Cô cầu bại gia hỏa kia thiên phú đích xác 10 phần đáng sợ, nhưng là vô luận như thế nào Lạc Vô Song đều là hắn gặp qua có thiên phú nhất người. Mặc dù vừa mới bắt đầu Lý Kiếm Thần cũng bởi vì Lạc Vô Song đồng tu kiếm pháp cùng thương pháp nguyên nhân cảm giác Lạc Vô Song trưởng thành tốc độ không nhanh, nhưng là tại Lạc Vô Song tốc độ cùng thực lực không ngừng như thế để thăng trạng thái phía dưới, Lý Kiếm Thần cũng là triệt để thấy rõ ràng Lạc Vô Song thiên phú. Đồng thời hắn cũng minh bạch trước mặt mình Lạc Vô Song không chỉ có không phải mình trong tưởng tượng những cái kia phổ thông thiên tiêu, cho dù là Độc Cô Cầu Bại loại này tuyệt thế yêu nghiệt cùng Lạc Vô Song so sánh cũng kém rất nhiều. Dù sao Độc Cô Cầu Bại cùng Lạc Vô Song tốc độ phát triển cũng không giống như. Lạc Vô Song đồng tu thương pháp cùng kiếm pháp, sau đó mới chỉ là dùng ngắn như vậy thời gian liền thành dài đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Đây là đã từng bị kia Độc Cô Cầu Bại cũng vô pháp có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Lý Kiếm Thần tự nhiên tin tưởng Lạc Vô Song tương lai có khả năng sẽ siêu việt vị kia Độc Cô Cầu Bại. Mà liên tại Lý Kiếm Thần tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phía sau. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Lạc Vô Song phía sau vô cực hộp phía trên. Ta nghe nói ngươi vũ khí này trong hộp có thiên hạ tất cả kiếm khách khát vọng tiên kiếm, không biết lần này lão phu có thể hay không duy nhất một lần đem những này kiếm toàn bộ thấy xong. Sau đó Lý Kiếm Thần cũng là không chút do dự nói thẳng, đã từng hắn mặc dù đã gặp Lạc Vô Song vũ khí hộp bên trong những này bảo kiếm, nhưng là hiện tại sắp vẫn lạc hắn cũng muốn gặp thấy Lạc Vô Song những này tất cả bảo kiếm. Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là sững sờ. Kỳ thực hiện tại hắn một thanh tên kiếm cùng vô số thanh tên kiếm thực lực đều không khác mấy. Bởi vậy cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến hắn mới không có đem mặt khác tên kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra. Nhưng là đang nghe Lý Kiếm Thần yêu cầu này sau đó, Lạc Vô Song tức là không có chút nào do dự. Chương 630, Lý Kiếm Thần cuối cùng yêu cầu, Lạc Vô Song thi triển đoạt mệnh 13 kiếm. Chương 630, Lý Kiếm Thần cuối cùng yêu cầu, Lạc Vô Song thi triển đoạt mệnh 13 kiếm, sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đem mình vô cực hộp thả xuống. Trong ánh mắt mang theo một vẻ cung kính đối trước mặt Lý Kiếm Thần chắp tay. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đã kiếm thần muốn xem nói, muốn như vậy bối hôm nay liền đem vãn bối vũ khí hộp bên trong tất cả tên kiếm đều để kiếm thần đánh giá một phen. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây tất cả người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chờ mong nhìn phía Lạc Vô Song. Bởi vì bọn hắn đều biết Lạc Vô Song vũ khí trong hộp có rất nhiều để thiên hạ người đều chú mục tên kiếm. Thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ gọi đùa Lạc Vô Song vũ khí hộp bên trong có được hơn phân nửa giang hồ tên kiếm. Cho nên rất nhiều người trong giang hồ đối với Lạc Vô Song vũ khí hộp bên trong tên kiếm đều là mười phần hiếu kỳ. Sau đó Lạc Vô Song tại rất nhiều người trong giang hồ nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi hướng đến hắn vô cực hộp phương hướng vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ thấy một thanh cốt kiếm trong nháy mắt liền từ vũ khí hộp bên trong bay ra. Trong nháy mắt liền đi tới Lạc Vô Song trong tay. Khủng bố đáng sợ sát lục kiếm khí trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ không gian. Liền ngay cả Lý Kiếm Thần cảm nhận được cỗ này khủng bố sát khí cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Vô Song. Kiếm này chính là đã từng một vị kiếm ma sử dụng bảo kiếm, đồng thời hắn cũng sáng tạo được danh dương thiên hạ sát lục kiếm pháp, vạn bối may mắn học qua hắn sát lục kiếm pháp, mà bộ kiếm pháp kia trong giang hồ cũng có thể cùng Đào Hoa kiếm thần phi kiếm giết người chi thuật so sánh, hôm nay vạn bối liền dùng vị tiền bối này kiếm pháp cùng kiếm thần một trận chiến. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, hắn trên thân cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí. Với lại cỗ này khủng bố kiếm khí trên thân phát ra sát lục khí tức cũng là đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng. Mà Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu hắn muốn thi triển kiếm pháp. Dù sao trong giang hồ Lạc Vô Song sát lục kiếm pháp tự nhiên cũng là mười phần nổi danh. Chỉ bất quá đáng tiếc là Lạc Vô Song đây đạo khủng bố sát phạt kiếm thuật tại Lạc Vô Song trở thành lục địa thần tiên cảnh giới sau đó liền không có sử dụng qua. Bởi vậy giang hồ bên trong mặc dù có truyền ngôn, nhưng là bọn hắn cũng không biết Lạc Vô Song đoạt mệnh 13 kiếm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên giờ khắc này không chỉ có chỉ là Lý Kiếm Thần biết Lạc Vô Song muốn thi triển kiếm pháp. Bên ngoài những này người trong giang hồ cũng minh bạch Lạc Vô Song sắp thi triển kiếm pháp. Cho nên bọn họ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn phía Lạc Vô Song. Trong đó một cái người trong giang hồ trong ánh mắt càng là mang theo vẻ hưng phấn, có thể nhìn đến hắn cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, đồng thời trên thân khí tức cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới viên mãn. Vô Song kiếm tiên đây là dự định thi triển truyền thuyết bên trong đoạt mệnh 13 kiếm sao? Tương truyền kiếm này là Vô Song kiếm tiên tại lục địa thần tiên cảnh giới trước đó sử dụng kiếm pháp, đồng thời kiếm này cũng có thể cùng Đào Hoa kiếm thần phi kiếm giết người chi thuật cùng xưng là giang hồ hai đại sát phạt kiếm pháp. Sau đó chỉ thấy vị này cong trường kiếm người trong giang hồ tự lẩm bẩm ở miệng nói, trong ánh mắt càng là xuất hiện trước đó chưa từng có hưng phấn. Dù sao hôm nay hắn liền muốn kiến thức một chút giang hồ bên trong hai đại sát phạt kiếm thuật chi nhất đoạt mệnh 13 kiếm. Cái khác người trong giang hồ đang nghe hắn nói sau đó cũng là phản ứng lại. Thậm chí những cái kia không nghĩ tới đoạt mệnh 13 kiếm người trong giang hồ đang nghe hắn nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đoán được kiếm pháp này. Thế là rất nhiều kiếm khách đều khoa tay múa chân nhìn đến Lạc Vô Song. Dù sao người trong giang hồ nhìn chúng kiếm pháp cũng không nhiều. Có thể xưng là giang hồ sát phạt kiếm thuật số 1 đoạt mệnh 13 kiếm tự nhiên để bọn hắn cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Ngay tại đông đảo người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối trước mặt Lý Kiếm Thần thi triển mình kiếm thuật. Chỉ thấy một đạo khủng bố sát lục kiếm khí hướng thẳng đến Lý Kiếm Thần phương hướng giết. Mà Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng ngăn cản được Lạc Vô Song kiếm khí. Sau đó hai người liền nhanh chóng đại chiến lại với nhau. Đoạt mệnh 13 kiếm mặc dù được xưng là giang hồ sát lục kiếm pháp chi đỉnh, bất quá phía trước chiêu thức đều không phải là đặc biệt khủng bố. Hắn kinh khủng nhất là đằng sau đoạt mệnh 14 kiếm cùng đoạt mệnh 15 kiếm. Cho nên phía trước kiếm pháp tự nhiên rất dễ dàng liền bị Lý Kiếm Thần tránh thoát. Thậm chí hắn 10 phần nhẹ nhõm liền chặn lại Lạc Vô Song tiến công. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song liền thi triển ra đoạt mệnh 10 bộ kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đến Lý Kiếm Thần phương hướng mà đi. Mà Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này cũng là nghiêm túc đứng lên. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem tự thân kiếm khí tăng lên tới một loại 10 phần khủng bố tình trạng. Sau đó hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Rất nhanh liền chặn lại Lạc Vô Song đây đạo tiến công. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp liền thi triển ra đoạt mệnh 15 kiếm. khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh hư không đều sinh ra lấy kịch liệt lắc lư. Đồng thời Lạc Vô Song cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đến Lý Kiếm Thần phương hướng giết. Mà Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp thi triển ra mình tuyệt học lưỡng tụ thanh xà. Hai đạo màu xanh kiếm khí phảng phất như là hai đầu mãng xà đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Sau đó liền thấy đây hai đạo khủng bố kiếm khí màu xanh cùng Lạc Vô Song đoạt mệnh 15 kiếm đụng vào nhau. Hai người đều là đồng thời hóa giải lẫn nhau tiến công. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lẫn nhau. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong hai đại sát phạt kiếm thuật chi nhất, đoạt mệnh 13 kiếm danh bất hư truyền, bất quá ta cảm giác hắn sau đó hẳn là còn có đoạt mệnh 16 kiếm. Lý Kiếm Thần lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt liền dẫn một vẻ chờ mong nhìn qua Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng muốn gặp thấy đây đoạt mệnh 13 kiếm bên trong cuối cùng một kiếm. Đoạt mệnh 13 kiếm đích sắc là giang hồ hai đại sát phạt kiếm thuật chi nhất, bất quá đoạt mệnh 16 kiếm bởi vì là van bối sáng tạo nguyên nhân, cho nên một kiếm này cũng không phải thật sự là sát lục, mà là tại sát lục sau đó sinh cơ. Mà Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó tức là lắc đầu. Phía trước đoạt mệnh 15 kiếm đích sắc là sát lục kiếm pháp, đồng thời cũng coi là vị kia Yến Thập Tam chân chính sáng tạo ra đến kiếm pháp. Mà phía sau đoạt mệnh 16 kiếm tức là chính hắn sáng tạo ra đến kiếm pháp, cũng là từ đây khủng bố sát lục kiếm khí bên trong nghĩ ra được kiếm pháp. Bởi vậy Lạc Vô Song tự nhiên đưa nó xưng là sinh cơ kiếm pháp, bởi vì món này là tại cực hạn hủy diệt phía dưới sinh cơ. Tại Lạc Vô Song trong tưởng tượng có hủy diệt tự nhiên có sinh cơ, bởi vậy một kiếm này cũng không thể liệt vào sát lục kiếm pháp. Bất quá cùng đoạt mệnh 15 kiếm cũng có rất tương tự địa phương. Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng không phải là cảm thấy thất vọng, ngược lại là càng thêm hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đây cực hạn sát lục phía sau sinh cơ kiếm pháp đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liền ngay cả vị kia xem kịch Đào Hoa Kiếm Thần trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ suy tư thần sắc. Sau đó chỉ thấy Đào Hoa Kiếm Thần không chút do dự đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Song trong tay trường kiếm. Hắn cũng muốn nhìn xem đây cực hạn sát lục sau đó kiếm pháp. Chương 631, Anh Hùng Kiếm cùng Mạc Danh Kiếm Pháp, Lạc Vô Song thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 631, Anh Hùng Kiếm cùng Mạc Danh Kiếm Pháp, Lạc Vô Song thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, liền ngay cả thực lực đạt đến một cái khác cấp bậc vương lão quái cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song sát lục cuối cùng sau đó sinh cơ đến cùng là loại nào cảnh giới. Mọi người ở đây ánh mắt đều nhìn phía Lạc Vô Song trên thân đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi hướng đến phía trước vung ra một kiếm. Trên thân cái kia cố kinh khủng hủy diệt cùng sát lục khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đầy trời màu xanh biết nội lực. Đồng thời một đạo lại một đạo khủng bố sinh cơ khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ chiến trường. Một giây sau, chỉ thấy một đạo lại một đạo màu lục có non chậm rãi từ dưới đất lớn đứng lên. Thậm chí lúc này Lạc Vô Song trong tay cốt kiếm phía trên đều xuất hiện nhàn nhạt sinh cơ khí tức. Theo đây đoạt mệnh 13 kiếm bên trong thứ 16 kiếm xuất hiện sau đó, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian đều cảm nhận được cỗ này khủng bố sinh cơ, khiến cho ở đây giang hồ đám người phảng phất ngưng tụ tại dưới ánh mặt trời đồng dạng. Bọn hắn trên thân trong nháy mắt liền chạy xuôi một đạo ôn hòa khí tức. Lý Kiếm Thần tại cảm nhận được một màn này trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ cảm khái. Đồng thời hiện tại hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ trước mặt mình Lạc Vô Song thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Quả nhiên không hổ là mình coi trọng nhất kiếm đạo thiên tiêu. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần tự nhiên không có lựa chọn mảy may lưu thủ, chỉ thấy hắn trực tiếp thi triển ra mình đã từng sáng tạo ra đến chiêu thức, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau tạo thành một đầu cự long. Kiếm khí cự long hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đi. Trong nháy mắt liền đem bầu trời bên trong đây đạo khủng bố sinh cơ kiếm pháp triệt để hủy diệt. Bất quá kiếm khí trường long cũng là trong nháy mắt liền biến mất tại giữa thiên địa. Phản phất đạo kiếm khí này trường long chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, mà giữa thiên địa sinh cơ cũng là chậm rãi tán đi. Bất quá Lạc Vô Song trên thân vẫn còn đang như ẩn như hiện tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Từ nơi này liền có thể cảm thụ được đi ra Lạc Vô Song mới vừa một kiếm này chỗ cường đại. Đồng thời xung quanh cũng là tràn ngập rất nhiều kiếm khí. Những này kiếm khí bên trong có Lạc Vô Song trên thân những cái kia ôn hòa kiếm khí, cũng có Lạc Vô Song mới vừa thi triển đi ra sát lục kiếm khí. Đương nhiên cũng bao quát Lý Kiếm Thần trên thân cái kia cố kinh khủng bá đạo kiếm khí. Ngươi đoạt mệnh 13 kiếm không hổ là thiên hạ hai đại sát phạt kiếm thuật chi nhất, bất quá tiếp xuống ngươi cũng hẳn là để ta nhìn xem ngươi cái khác kiếm pháp a. Lúc này Lý Kiếm Thần chậm rãi thu hồi trên thân kiếm khí, sau đó mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó tức là đối Lý Kiếm Thần nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm trong tay cốt kiếm ném ra ngoài. Một giây sau, chuôi này đại biểu cho sát lục cổ kiếm trong nháy mắt liền trở về Lạc Vô Song vô cực hộ bên trong. Đồng thời một cỗ tản ra càng khủng bố hơn kiếm khí bảo kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Lạc Vô Song trong tay. Chỉ thấy một thanh này bảo kiếm phía trên tản ra 10 phần khủng bố chính nghĩa khí tức. Phản phất một thanh này bảo kiếm chính là đại biểu cho giới gầm trời này chính nghĩa đồng đạo. Đồng thời Lạc Vô Song cũng là nhẹ nhàng đuốt ve một thanh này bảo kiếm. Hắn phản phất xuyên thấu qua một thanh này bảo kiếm nhìn về phía vị kia chân chính kiếm thần. Liền ngay cả Lý Thuần Cương cùng Vương lão quái trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song trong tay đây một thanh đại biểu cho chính nghĩa trường kiếm. Kiếm này tên là Anh Hùng Kiếm, chính là đã từng một vị đỉnh tiêm cấp bậc kiếm thần cường giả sử dụng trường kiếm, mà hắn sáng tạo ra đến Mạc Danh kiếm pháp cũng coi là thế gian khó được kiếm pháp, cho nên xin mời tiền bối bình chi. Lạc Vô Song lúc này phảng phất là đang vì Lý Thuần Cương cùng trước mặt Vương lão quái giải thích đồng đạo, giải thích xong sau đó, hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nhàn nhạt hoài niệm. Mà Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Sau đó vẻ mặt thành thật đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trong tay anh hùng kiếm phía trên. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song khoát tay áo, ra hiệu Lạc Vô Song đối hắn xuất thủ. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Lý Kiếm Thần biểu lộ sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song trong tay anh hùng kiếm trong nháy mắt liền tản mát ra nhàn nhạt kiếm khí. Kiếm khí bên trong càng kinh khủng là cái kia bi thương khí tức. Cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thi triển đi ra bi thương khí tức có rất lớn chỗ tương tự. Môn này kiếm quyết tên là Mạc Danh Kiếm Pháp. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đối trước mặt Lý Kiếm Thần mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự liền trực tiếp đối trước mặt Lý Kiếm Thần xuất thủ. Mà Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng ngăn cản Lạc Vô Song tiến công. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ tò mò. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này Mạc Danh Kiếm Pháp bên trong kiếm khí 10 phần bất phàm, thậm chí đạt đến 10 phần khủng bố tình trạng. Bất quá lúc này Lý Kiếm Thần càng thêm hiếu kỳ hắn vì cái gì chưa nghe nói qua liên quan tới trôi này anh hùng kiếm cùng vị này kiếm thần truyền thuyết. Rất nhanh Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đồng thời Lạc Vô Song cũng là đem Mạc Danh Kiếm Pháp toàn bộ thi triển xong. Đương nhiên dù vậy hắn cũng không có chiến thắng Lý Kiếm Thần. Dù sao trước mặt hắn đứng đấy lão giả thế nhưng là truyền thuyết bên trong kiếm thần am mà Lạc Vô Song đối với đây hết thảy tự nhiên 10 phần lý giải. Chỉ thấy hắn không chút do dự cả người trực tiếp đằng không mà lên. Một giây sau cả người trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sắc bén khí tức. Trong tay anh hùng kiếm tức thì bị hắn cao cao căng lên. Một giây sau, một cỗ càng khủng bố hơn hùng vĩ kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn phía sau phát ra. Đồng thời Lạc Vô Song âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Vạn kiếm quy tông mà theo hắn âm thanh chậm rãi truyền ra, chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí. Những này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau hình thành một thanh lại một thanh khủng bố lưỡi dao. Đây cũng là chân chính truyền thuyết bên trong Vạn kiếm quy tông. Đồng thời cũng là thiên kiếm vô danh tuyệt kỹ. Theo Lạc Vô Song phía sau xuất hiện Vạn kiếm quy tông, Lý Kiếm Thần trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ ngưng trọng. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn đây một vẻ ngưng trọng trong nháy mắt liền biến thành hưng phấn. Tốt một cái Vạn kiếm quy tông, sau đó chỉ thấy hắn hưng phấn hô to một tiếng, sau đó cả người cũng là trực tiếp nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ngón tay chỉ hướng bầu trời. Sau đó một cỗ khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Đồng thời xung quanh những cái kia người trong giang hồ trong tay trường kiếm cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Liền ngay cả Đặng Thái A kiếm hạp bên trong trường kiếm đều tại không ngừng run rẩy. Bất quá Đặng Thái A nhẹ nhàng phất qua mình kiếm hạp, đang tại run rẩy phi kiếm trong nháy mắt liền đình chỉ run rẩy, mà cái khác người trong giang hồ liền không có vận tốt như vậy. Dù sao bọn hắn thực lực cùng Lý Kiếm Thần giữa chênh lệch kém quá xa, cho nên dù sao những này người trong giang hồ phi kiếm toàn bộ bay đến hắn phía sau. Chương 632, Lạc Vô Song thi triển Thánh Linh kiếm pháp chiến Lý Kiếm Thần, nhân gian chi kiếm xuất hiện. Chương 632, Lạc Vô Song thi triển Thánh Linh kiếm pháp chiến Lý Kiếm Thần, nhân gian chi kiếm xuất hiện. Theo những này người trong giang hồ trường kiếm không ngừng xuất hiện tại Lý Kiếm Thần phía sau, trong nháy mắt tại hắn phía sau cũng là xuất hiện bảo kiếm. Cùng Lạc Vô Song phía sau Vạn kiếm quy tông có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá lớn nhất chỗ khác biệt chính là Lạc Vô Song sau lưng Vạn kiếm quy tông là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, mà Lý Kiếm Thần phía sau Vạn kiếm tức là từ chân chính trường kiếm tạo thành. Một giây sau liền thấy Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần đồng thời hô lên một cái rơi xuống tự. Giữa thiên địa trường kiếm liền trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Lạc Vô Song phía sau Vạn kiếm cùng Lý Kiếm Thần phía sau Vạn kiếm trong nháy mắt liền đụng vào nhau lại với nhau. Hai đạo khủng bố mưa kiếm trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều trở nên mở đi đứng lên. Đồng thời kiếm khí đang tại không ngừng tung hành. Phản phất ngay cả thiên địa này giữa đều không thể chịu được lấy đây hai đạo khủng bố kiếm khí. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, bầu trời bên trong Vạn kiếm cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một đạo lại một đạo trường kiếm mảnh vỡ xuất hiện ở trên mặt đất. Mà Lạc Vô Song thi triển đi ra Vạn kiếm quy tông cũng là chậm rãi tiêu tán không gặp. Chỉ thấy Lý Kiếm Thần cùng Lạc Vô Song chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo là bình tĩnh. Sau đó nhàn nhạt nhìn đến trong tay anh hùng kiếm. Mà ở trước mặt hắn Lý Kiếm Thần tức là mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua phía trước Lạc Vô Song. Về phần xung quanh cái kia đã bị bể nát trường kiếm hắn tức là không để ý đến. Quả nhiên không hổ là Vạn kiếm quy tông, xem ra nắm giữ một thanh này anh hùng kiếm chủ nhân tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm kiếm khách. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía anh hùng kiếm phía trên, sau đó mười phần nghiêm túc đối Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói. Hiển nhiên hiện tại Lý Kiếm Thần cũng công nhận anh hùng kiếm đã từng người sở hữu, mà cái khác người trong giang hồ đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là phản ứng lại. Sau đó bọn hắn cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song phương hướng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng là mười phần tán thành Lý Kiếm Thần ý tứ. Đáng tiếc là tiền bối vô pháp cùng vị kia thiên kiếm tiền bối gặp nhau, nếu không nói, tiền bối cùng vị kia thiên kiếm tiền bối chỉ sợ có thể trở thành chân chính hảo hữu. Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó ngược lại là mang theo một vẻ cảm khái đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói, nếu như Lý Kiếm Thần có thể cùng vị kia thiên kiếm vô danh gặp một lần nói, hai người có thể sẽ trở thành chân chính kiếm đạo chi hữu. Chôi này anh hùng kiếm đã từng chủ nhân tên là tên gì? Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, thiên kiếm vô danh, thiên kiếm vô danh phía trước một câu là Lạc Vô Song đối với Lý Kiếm Thần hồi phục, mà phía sau câu này tức là Lý Kiếm Thần tự lẩm bẩm tự thuật. Đồng thời đang nghe cái tên này hắn cũng là tại trong ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn quan mang. Và mới vừa kiếm pháp hắn liền xứng với cái này thiên kiếm chi danh. Sau đó Lý Kiếm Thần cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đương nhiên hiện tại hắn phảng phất xuyên thấu qua anh hùng kiếm nhìn thấy đã từng bị kia thiên kiếm vô danh. Sau đó Lý Kiếm Thần lần nữa tiếp tục đối với Lạc Vô Song nói bổ sung, ta thời gian không nhiều lắm, để ta tiếp tục xem nhìn tiếp xuống những cái kia đã từng tên kiếm chủ nhân muốn có kiếm pháp à. Theo Lý Kiếm Thần tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn cũng là giống như một thanh lưỡi dao đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Bất quá có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, mặc dù nói hiện tại Lý Kiếm Thần còn có thể chèo chống. Bất quá bây giờ hắn tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Tiền bối phải xem nói, muốn như vậy bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Lý Kiếm Thần trong ánh mắt kiên định sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ, thế là chỉ thấy Lục Vô Song vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền chậm rãi cầm trong tay anh hùng kiếm lần nữa thả lại vô cực hộp bên trong. Đồng thời một thanh bảo kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chuôi này bảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía chuôi này bảo kiếm trên thân. Bởi vì bọn hắn đều từ chuôi này bảo kiếm bên trong cảm nhận được cái kia cỗ tôn quý khí tức. Mà Lạc Vô Song càng là mang theo một vẻ hoài niệm luốt về trong tay bảo kiếm. Dù sao đây là đã từng hắn nữa thích dùng nhất bảo kiếm. Kiếm này tên là Vô Song, lấy từ thiên hạ Vô Song chi Vô Song, đồng thời cũng là một đội ngay từ đầu yêu thích nhất một thanh tiên kiếm, mà đã từng cầm trong tay chuôi này Vô Song kiếm chủ nhân tức là sáng tạo ra Thánh Linh kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp 10 vị trí đầu 8 chiêu được xưng là Hữu Tình kiếm pháp, mà phía sau tức là được xưng là Vô Tình kiếm pháp. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi giới thiệu trong tay mình Vô Song kiếm, đồng thời cũng là bắt đầu giới thiệu mình sắp thi triển Thánh Linh kiếm pháp. Đương nhiên theo Lạc Vô Song giới thiệu, đám người trong đầu cũng là xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa kiếm khách. Vị này kiếm khách phảng phất như là bọn hắn gặp qua cao cấp nhất kiếm khách đồng dạng. Mà Lý Kiếm Thần tại nghe xong Lạc Vô Song giới thiệu sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem đây Thánh Linh kiếm pháp đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến cũng là liền triển khai như vậy. Lạc Vô Song lúc này thi triển đi ra thình lình lại là Thánh Linh kiếm pháp. Khủng bố kiếm pháp không ngừng tại cùng trước mặt Lý Kiếm Thần đại chiến. Đồng thời cũng làm cho thế nhân thấy được chân chính Thánh Linh kiếm pháp đến cùng khủng bố cỡ nào. Vô luận là phía trước Hữu Tình kiếm pháp vẫn là đằng sau Vô Tình kiếm pháp, chân chính kiếm pháp giữa chỗ kinh khủng cũng là triệt để bày ra. Bất quá dù vậy cuối cùng Thánh Linh kiếm pháp cũng là bị trước mặt Lý Kiếm Thần chặn lại. Liền ngay cả Thánh Linh kiếm pháp cuối cùng một kiếm cũng bị trước mặt Lý Kiếm Thần lợi dụng kiếm khí tỏa long thành triệt để giải quyết. Điều này cũng làm cho Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần lần nữa đánh thành một cái ngang tay. Đương nhiên đây vốn chính là hiện tại hai người muốn xem đến kết quả. Theo Lạc Vô Song chậm rãi cầm trong tay Vô Song kiếm thu hồi vô cực hộp bên trong sau đó, hắn lúc này mới chậm rãi từ vô cực hộp bên trong lần nữa triệu hoán ra một thanh bảo kiếm. Theo một thanh này bảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt, phản phất toàn bộ giữa thiên địa khí vận đều bị điều động đồng dạng. Liên nguyên một mực quan chiến vương lão quái lúc này cũng là trong nháy mắt liền ngưng trọng nhìn qua Lạc Vô Song trong tay trường kiếm. Bởi vì lúc này hắn đã phát hiện loại này tên kiếm cùng mới vừa tên kiếm có rất lớn khác nhau. Đương nhiên xung quanh người trong giang hồ tự nhiên cảm thụ không ra. Kiếm này được xưng là nhân gian chi kiếm, cũng là đã từng một vị kiếm thánh sử dụng bảo kiếm, mà đã từng hắn càng là lợi dụng mình kiếm khí nuôi một thanh này nhân gian chi kiếm mấy chục năm thời gian, bất quá van bối mới chỉ là từ vị này kiếm thánh nơi đó học được một chiêu. Lạc Vô Song tự nhiên không có đem ánh mắt nhìn về phía vương lão quái trên thân, ngược lại là nghiêm túc nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần, đồng thời cũng nhàn nhạt đem một thanh này bảo kiếm lai lịch nói ra. Đương nhiên nói đến đây Lạc Vô Song cũng là nghĩ lên tương giả thế giới bên trong vị kia kiếm thánh. Dù sao vị kia thế nhưng là muốn cùng trên trời Hạo Thiên một trận chiến tồn tại, rút kiếm chiến thiên tồn tại. Chương 633, sắp đi đến điểm cuối cùng Lý Kiếm Thần, Lạc Vô Song trùng cực một kiếm thiên hạ Vô Song. Chương 633, sắp đi đến điểm cuối cùng Lý Kiếm Thần, Lạc Vô Song trùng cực một kiếm thiên hạ Vô Song. Dù sao câu kia ta tại nhân gian đều vô địch không cùng thiên chiến cùng ai chiến lúc ấy thế nhưng là hỏa khắp cả toàn bộ thế giới. Cho nên Lạc Vô Song đối với vị này kiếm thánh tự nhiên 10 phần chờ mong. Càng huống hồ Lạc Vô Song đại hạ kiếm ý cũng là đạt đến 10 phần khủng bố tồn tại. Mà Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp thi triển ra đại hạ kiếm ý, chỉ thấy hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu đang tại không ngừng chạy đại hạ. Với lại quan trọng hơn là cái này từng đầu đang tại chạy xuôi đại hạ là từ một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí tạo thành. Những này khủng bố kiếm khí phảng phất như là chạy xuôi nước sông đồng dạng đang tại không ngừng hướng đến bầu trời phía dưới chạy tới. Rất nhanh, những này kiếm khí liền toàn bộ xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Sau đó trong nháy mắt liền đem đầu mâu chỉ hướng trước mặt Lý Kiếm Thần. Lý Kiếm Thần tại cảm nhận được một màn này, cả người trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên. Đồng thời cũng là chăm chú cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Kiếm pháp này tên là Đại Hà Kiếm Ý, đồng thời cũng là vị kia hô lên ta tại nhân gian đều vô địch không cùng thiên chiến cùng ai chiến kiếm thánh một chiêu mạnh nhất. Lạc Vô Song đứng tại đây đầy trời kiếm khí bên trong, cả người trong ánh mắt phong mang tất lộ nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn phía sau phảng phất xuất hiện vị kia chân chính kiếm thánh, mà đây đầy trời khủng bố kiếm khí trường hạ cũng là hướng thẳng đến trước mặt Lý Kiếm Thần phương hướng mà đi. Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này, cả người trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên chi sắc. Quả nhiên đủ cùng, bất quá dạng này kiếm khí cũng có thể xứng với hắn. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là chăm chú nắm chặt trong tay trường kiếm. Một giây sau, chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới mảnh vỡ. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trên. Ta dùng tiên điệu này đến luyện kiếm, chỉ vì kiếm mở thiên môn. Theo Lý Kiếm Thần tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy trên mặt đất những này lúc đầu phá toái trường kiếm bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bầu trời bên trong. Mỗi một mảnh vụn cũng bắt đầu không ngừng ở trên bầu trời ngưng tụ. Một giây sau chỉ thấy những mảnh vỡ này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh cao tới mấy ngàn trượng bảo kiếm. Một thanh này cao tới mấy ngàn trượng bảo kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời bên trên. Với lại quan trọng hơn là một thanh này bảo kiếm phảng phất xuyên thấu tầng mây triệt để ở trên bầu trời bổ ra một cánh cửa. Tại môn hộ đằng sau còn loáng thoáng ở giữa nhìn đến một đạo lại một đạo tiên nhân thân ảnh. Vương lão quái nhìn thấy một màn này trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn một mực đánh về phía bầu trời bên trong. Khủng bố võ phu chi lực trong nháy mắt liền che lại thiên môn. Mà Lý Kiếm Thần nhìn thấy một màn này cũng là đúng lấy Vương lão quái nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cái kia vang dội âm thanh lại một lần nữa truyền đến đám người trong hai. Kiếm mở thiên môn theo đây đạo khủng bố kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới phảng phất muốn bị triệt để phân hóa thành hai nửa đồng dạng. Bất quá Lạc Vô Song trước mặt đại hà kiếm ý lại là đang không ngừng xuyên qua. Đây đạo khủng bố đại hà kiếm ý trực tiếp cùng đây đạo khủng bố kiếm mở thiên môn đụng vào nhau. Đại hà kiếm ý vốn chính là vô địch tồn tại. Dù sao được xưng là một thước bên trong ta vô địch, cho nên cùng Lý Thuần Cương kiếm mở thiên môn va chạm trong nháy mắt, hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đem xung quanh thời không đều triệt để hủy diệt. Đồng thời Lý Thuần Cương kiếm mở thiên môn cũng là triệt để triển khai đại hà kiếm khí phòng ngự. Mà đại hà kiếm khí phòng ngự hoặc là nói đại hà kiếm khí công kích cũng là đem bầu trời bên trong kiếm mở thiên môn cho hủy đi. Một kiếm này Lý Thuần Cương đã phá hết đại hà kiếm ý Lạc Vô Song đại hà kiếm ý cũng là chém dụng Lý Kiếm Thần kiếm mở thiên môn. Sau đó chỉ thấy hai người lần nữa chậm rãi từ không trung bên trên rơi xuống. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra Lý Kiếm Thần trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi trở nên đê mê đứng lên. Cả người trên thân khí tức đang tại không ngừng nhanh chóng giảm bớt. Hiển nhiên hiện tại hắn đã cầm cự không được bao lâu. Cảm nhận được một màn này, hắn cũng là nhanh chóng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Rất đáng tiếc không thể nhìn đến ngươi tất cả kiếm pháp, bất quá ta tin tưởng những này kiếm pháp đã từng chủ nhân thực lực đều tuyệt đối 10 phần khủng bố, thậm chí nếu như bọn hắn cùng ta cùng ở một thời đại nói, như vậy bọn hắn thiên phú có lẽ không kém gì ta, bất quá tiếp xuống ta muốn nhìn xem ngươi một kích mạnh nhất, cái kia duy nhất thuộc về ngươi kiếm pháp. Sau đó chỉ thấy Lý Kiếm Thần mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng cô đơn nóng trông Lạc Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song cái khác bảo kiếm phía trên kiếm pháp, nhưng là hiện tại hắn cũng minh bạch mình thời gian đã không nhiều lắm, thế là hắn liền muốn nhìn Lạc Vô Song chân chính mình sáng tạo ra đến kiếm pháp, đồng thời cũng muốn nhìn xem duy nhất thuộc về Lạc Vô Song mình kiếm pháp. Lạc Vô Song đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó tại cảm nhận được Lý Kiếm Thần trên thân khí tức sau đó hắn cũng là hiểu rõ ra. Thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt Lý Kiếm Thần. Hắn không nghĩ tới vị này kiếm thần đã vậy còn quá nhanh liền muốn vất lạc. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song tự nhiên muốn thỏa mãn kiếm thần cuối cùng nguyện vọng. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự trực tiếp đem Trảm Long kiếm kêu gọi ra. Màu xanh biết trường kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trong tay. Đồng thời khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự trực tiếp đôi tay chăm chú nắm chặt trong tay Trảm Long. Đồng thời hắn cái kia cao âm thanh cũng là trực tiếp từ thiên địa giữa truyền ra. Thiên hạ vô song theo Lạc Vô Song âm thanh chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống sau đó, cả người hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Lý Kiếm Thần. Sau đó cũng là bắt đầu giải thích đứng lên. Hắn giải thích không chỉ có để trước mặt Lý Kiếm Thần nghe thấy, càng làm cho ở đây người trong giang hồ đều nghe thấy được hắn giải thích. Kiếm pháp này tên là Thiên Hạ Vô Song, đó là ta dung hợp tất cả kiếm pháp sáng tạo một kiếm, đồng thời cũng là hiện tại ta có thể thi triển tối cường một kiếm. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy hắn phía sau xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí. Với lại những này khủng bố kiếm khí còn tại không ngừng tiến hành dung hợp. Có khủng bố tử vong kiếm khí, cũng có thể làm cho vạn vật sống tới sinh cơ kiếm khí. Đương nhiên cũng có bá đạo kiếm khí. Bất quá những này kiếm khí toàn bộ bị một đạo khủng bố Thiên Hạ Vô Song kiếm khí cho triệt để trấn áp, thậm chí còn bị đây đạo khủng bố Thiên Hạ Vô Song kiếm khí cho triệt để dung nhập trong đó. Sau đó trong nháy mắt ngay tại Lạc Vô Song phía sau tạo thành một tôn cao tới mấy ngàn trượng thân ảnh. Đây một tôn cao tới mấy ngàn trượng thân ảnh cùng Lạc Vô Song cả người mười phần tương tự. Trong tay đồng dạng dẫn theo một thanh mười phần khủng bố Trảm Long kiếm. Đồng thời trên người hắn cái kia khủng bố uy áp cũng là triệt để hướng đến phía trước phát ra mà đi. Chỉ thấy đến cao tới mấy ngàn trượng thân ảnh nhẹ nhàng vung lên trong tay Trảm Long kiếm. Xung quanh tầng mây trong nháy mắt liền được Trảm Long kiếm cho triệt để chạm diện. Đồng thời khủng bố kiếm khí cũng là hướng thẳng đến Lý Kiếm Thần phương hướng mà đi.